Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu 10 bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác. Hòa Thượng Thích Tinh Dân, dịch giả Thích Minh Quang, nhà xuất bản Tôn Giáo, Phật lịch 2545, Dương lịch 2001. Mười công đức lớn của việc in kinh. Một, những tội lỗi gây tạo trước đây nếu nhẹ sẽ tiêu trừ, còn nặng sẽ thành nhẹ. Hai, thường được thiên thần ủng hộ, tránh khỏi các nạn ôn dịch, thiên tai, trộm cướp, giặc giả, lao tù, vân vân. Ba, nhờ công đức pháp bảo khiến oan gia trái chủ đời trước được giải thoát, không còn phải khổ vì nạn oán thù. Bốn, không bị dạ xoa ác quỷ xâm phạm, rắn độc, thú dữ làm hại. Năm, tâm được an ổn, ngày không hiểm nạn, đêm không ác mộng, sắc mặt hồng hào, sức khỏe dồi dào, việc làm kiết lợi. 6. Thành tâm phụng trì giáo pháp, tuy không mong cầu mà cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài. 7. Nói ra và làm điều gì đều được trời người yêu mến. Phàm đi đến đâu cũng được nhiều người thật lòng ái mộ, cung kính. 8. Người ngu thành kẻ trí, kẻ bệnh được lành, lúc khốn khó sẽ hanh thông, còn như phụ nữ, lúc xả báo thân sẽ được chuyển thành thân nam. 9. Xa hẳn đường ác, sinh vào cõi lành, tướng mạo đoan chánh, tư chất ưu diệt, phước báo thù diệu. 10. Có thể gieo trồng căn lành cho tất cả chúng sinh, lấy tâm chúng sinh làm ruộng phước, sẽ được vô lượng quả báo thù thắng. Sinh ra chỗ nào cũng thường gặp Phật, nghe Pháp, mãi đến khi khai mở ba minh, thân chứng sáu thông, sớm thành quả Phật. Trích dịch từ Ấn Quang Đại Sư Văn Sau, quyển 4. Lời người dịch. Kinh Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh ngắn gọn, song nội dung lại bao quát hầu như toàn bộ tư tưởng căn bản, chủ yếu của Phật giáo. Lại thêm, gian kinh trong sáng, gãy gọn, dễ đi vào lòng người, nên xưa nay rất được các bậc thiền đức coi trọng, truyền bá. Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, các tăng ni sinh trong Tổng Lâm và Phật học viện phải học thuộc lòng và đọc tụng kinh này hàng ngày. Ở Việt Nam, kinh Bát Đại Nhân Giác được dịch và dạy trong chốn Tổng Lâm và Phật học viện như môn học bắt buộc của người sơ tâm xuất gia, cũng như được lưu truyền rộng rãi trong giới Phật tử lâu nay. Pháp sư Diễn Bồi năm 1958 sang Việt Nam giảng kinh Bát Đại Nhân Giác ở chùa Xá Lợi từng bảo: hành giả Phật giáo Trung Quốc trước nay thường tụng niệm Tâm Kinh Bát Nhã, càng nên thọ trì thêm Kinh Bát Đại Nhân Giác. Hành giả Phật giáo Việt Nam trước nay thường tụng niệm Kinh Bát Đại Nhân Giác, càng nên chí tâm tụng đọc thêm Tâm Kinh Bát Nhã. Như vậy đủ thấy Kinh Bát Đại Nhân Giác và Tâm Kinh Bát Nhã có vai trò quan trọng trong đời sống tu học của người con Phật như thế nào. Nội dung kinh này bao gồm 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân, tức Phật Bồ Tát, nghĩa lý uẩn súc, bao quát cả hệ thống tư tưởng giải thoát đạo và Bồ Tát đạo trong Phật giáo. Nên trước giờ có rất nhiều vị cao tăng thạc đức chú thích giảng giải. Quyển sách này biên tập 10 bài giảng về Kinh Bát Đại Nhân Giác của Đại sư Tinh Dân, tông chủ Phật Quang Sơn ở Đài Loan hiện nay, nên có tên 10 bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là một tác phẩm Phật học phổ thông được giới Phật tử trân trọng, truyền bá rộng rãi ở Đài Loan gần đây. Đại sư giải thích một cách dễ hiểu, sinh động, thực tế, cộng thêm nhiều mẫu chuyện lý thú để giúp người nghe, người đọc dễ dàng thâm nhập diệu lý trong kinh. Năm 1992, người viết phụ trách môn Kinh Bát Đại Nhân Giác ở trường Hạ Chùa Bửu Liên, Bình Thạnh, Chùa Định Thành, quận 7, vân vân, đã sử dụng quyển sách này như tài liệu chính để tham khảo, giảng dạy trong mùa an cư. Nhận thấy đây là một tài liệu rất hữu ích cho Tăng Ni và Phật tử trong bước đầu học Phật, nên chúng tôi vừa dạy vừa dịch ra Việt văn. Khi mãn hạ thì dịch phẩm cũng hoàn thành và cho in photo lưu hành nội bộ để Tăng Ni Phật tử có tài liệu tu học. Thấm thoát, thời gian đã 9 năm. Bản dịch này mới được chính thức xuất bản để kết pháp duyên cùng đại chúng. Trải qua thêm một đoạn đường tu học, đương nhiên khi nhìn lại mình trong quá khứ sẽ thấy có những điểm chưa vừa ý. Đó là do học vấn tiến bộ và tư tưởng chín chắn hơn, cho nên bản dịch này được bút giả xem lại so với bản dịch cũ, có sửa lại lời văn, bổ túc thêm phần dịch thơ, chú thích xuất xứ, nguyên văn, vân vân, để tiện cho người dạy, người học tham khảo, tra cứu. Trong phần trình bày ở mỗi bài giảng, bút giả chia làm 5 phần: 1. Hán văn, 2. Phiên âm, 3. Dịch nghĩa, 4. Giảng giải, 5. Dịch thơ. Phần Hán văn và phiên âm giúp người học chữ Hán, nhất là tăng ni sinh lớp sơ cấp, có nguyên bản tham khảo, học hỏi. Phần dịch nghĩa dịch theo nhịp câu 5 chữ, tương ứng với nhịp câu 4 chữ Hán văn, giúp cho việc tụng đọc và hiểu rõ nghĩa câu chữ Hán. Phần giảng giải là của Đại sư Tinh Dân, những câu kinh trích dẫn, bài thơ, bài kệ trong đó. Dịch giả phần lớn đều nêu rõ xuất xứ, nguyên văn ở phần cước chú, rất tiện cho việc đối chiếu, nghiên cứu thêm. Phần dịch thơ được dịch theo thể song thất lục bát, chú trọng âm vận, nhưng không đánh mất nguyên ý, nhằm giúp cho việc ghi nhớ, thọ trì mỗi ngày. Trong phần xuất xứ, ghi tắt dựa theo quy định học thuật quốc tế. Ví dụ xuất xứ ghi T09 Number 278 B467 A nhỏ 21-22. Như vậy có nghĩa Đại Chánh Tạng Quyển 9 Kinh số 278 Trang 467 Phần trên từ dòng 21 đến dòng 22. Đại Chánh Tạng tức Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh do Nhật Bản biên tập là bộ Đại Tạng Kinh phổ biến nhất hiện nay. Một trang Đại Tạng Kinh chia làm 3 phần: phần trên, phần giữa, phần dưới, dùng A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ để ký hiệu. Trước khi soạn được một quyển Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải mang tính giáo khoa và hoàn thiện hơn để sử dụng chính thức trong các trường sơ trung Phật học Việt Nam, thiết nghĩ quyển 10 bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác này sẽ giúp thêm tài liệu tham khảo học tập cho các tăng ni sinh trong nước. Còn đối với người Phật tử nói chung, quyển sách này sẽ khơi mở cho người đọc một nhận thức đúng đắn về Phật giáo, tức Bồ Tát Đạo nhập thế với tinh thần xuất thế. Đó là sự đời đã tắt lửa lòng, vẫn len vào chốn bụi hồng lợi sinh. Người đọc sẽ phát hiện giải thoát đạo và Bồ Tát Đạo bổ túc và thành tựu cho nhau. Đại thừa và tiểu thừa chỉ xác định trên tâm lượng rộng lớn hay nhỏ hẹp, mà không phải ở pháp này thấp, pháp kia cao. Như Kinh Kim Cang nói, các pháp bình đẳng không có cao thấp. Kinh Bát Đại Nhân Giác có giá trị về tư tưởng và hành trì như vậy. Mong rằng những ai là đệ tử Phật luôn ghi nhớ, tụng niệm mỗi ngày để tự tỉnh thức và thức tỉnh mọi người, cùng sống đời đại nhân an lạc giải thoát. Cuối cùng, xin dẫn lời của Đại sư Tinh Dân để thay lời kết. Tám điều giác ngộ như la bàn của nhà đi biển, chỉ ra con đường phía trước cho nhân sinh. Tám điều giác ngộ như tiếng chuông vang vọng giữa đêm trường, thức tỉnh những ai đang còn mơ màng trong giấc mộng. Đây chính là thánh điển chỉ cho chúng sinh nhận rõ đường mê, quay về nẻo giác, giúp cho người Phật tử cải thiện cuộc sống, thăng hoa nhân cách, một ngày tốt đẹp hơn. Sở Nghiên cứu Phật học Trung Hoa, Taiping, ngày 31 tháng 10 năm 2000. Dịch giả Thích Minh Quang, Cẩn Chí. Kinh Tám Điều Giác Ngộ, Sa Môn An Thí Cao, dịch từ Phạn sang Hán, Thích Minh Quang dịch từ Hán sang Việt. Người con Phật phát tâm học đạo, luôn ngày đêm y giáo phụng hành. Đại nhân giác ngộ đành rành, tám điều ghi nhớ, chí thành niệm tu. Điều thứ nhất, tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường. Đổi đời sinh tử tan thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mỏng manh. Thân tứ đại sinh thành tử hoại, và bệnh đeo khổ ải giả không. Hòa hợp năm ấm lửa dòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết thế gian hư huyễn, diệt lại sinh biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo tác tội khiên. Xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu. Đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sinh. Điều thứ hai, phải nên giác ngộ, ham muốn nhiều lụy khổ càng sâu. Nhọc nhằn sinh tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tâm ít muốn giữ bền đạo nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Điều thứ ba, biết tâm rong ruổi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm. Không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Bậc Bồ Tát vô cầu biết đủ, vui phận nghèo quy củ tu hành. Trao dồi tuệ nghiệp lợi sanh, dùng gươm trí tuệ cắt mành vô minh. Điều thứ tư, phải luôn ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm. Quen theo thói tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau. Nên thường phải trao dồi tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền. Bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục ấm giới về miền chân như. Điều thứ năm, nằm lòng giác biết, vì ngu si muôn kiếp tử sanh. Bồ Tát phát nguyện tu hành, nghe nhiều học rộng, pháp lành Như Lai. Để tăng trưởng gia tài trí tuệ và tự thành xuất thí biện tài, giảng kinh giáo hóa muôn loài, cho niềm vui lớn, cùng ngồi tòa sen. Điều thứ sáu, phải nên giác ngộ, nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền, thường gây lắm việc oan khiên, ngang nhiên kết buộc, ác duyên với người. Bậc Bồ Tát độ đời bố thí, bình đẳng tâm, không nghĩ oán thân, càng thương những kẻ ác nhân, khoan dung hỷ xả những phần lỗi xưa. Điều thứ bảy, nhớ ghi giác biết, ngũ dục là muôn kiếp họa tai. Thân tuy ở tục qua ngày, tâm không đắm nhiễm, trần ai thoái đời. Thường nhớ nghĩ ba y bình bát, tiêu biểu cho Bồ Tát xuất gia. Chỉ mong sớm được xa nhà, sống đời giải thoát, an hòa thanh cao. Lập nguyện lớn, cầu vô thượng đạo, hạnh kiên trì hoài bảo độ sanh. Dù bao chướng ngại tu hành, vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi. Điều thứ tám, nhớ ghi giác biết, lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu. Chúng sinh khổ não đủ điều, xưa nay không biết bao nhiêu đọa đầy. Phát tâm lớn, chịu thay đau khổ, hạnh đại thừa rộng độ quần sinh, khiến cho tất cả hữu tình đồng lên bờ giác, thanh bình an vui. Phật Bồ Tát tám điều giác ngộ, từng y theo tự độ độ tha. Bồ đề tâm phát sâu xa, tinh tấn hành đạo, chướng ma phục hàng. Dùng gươm tuệ các màn suy ám, rải mưa bi dập đám lửa phiền. Pháp thân nương lấy con thuyền, niết bàn giải thoát, bình yên lên bờ. Thấy đau khổ lòng từ không nở, thừa nguyện xưa thuyền trở bến mê. Lại dùng tám việc đề huề, chỉ cho sinh chúng quay về bờ kia. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau. Tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn. Đệ tử Phật tụng trì tám việc, niệm niệm luôn tội việc phước sanh. Bồ đề chánh giác sớm thành, an vui thường trú, tử sanh không còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lược sử Ngài An Thí Cao. Người dịch kinh này từ Phạn sang Hán. Ngài tên Thanh, tự Thí Cao, là vương tử nước An Tức, một nước cổ thuộc vùng đất Ba Tư, phía tây bắc Ấn Độ hiện nay. Vì họ của Ngài lấy theo tên nước nên mới có các tên như An Thanh, An Hầu, An Thí Cao. Thuở nhỏ, An Thí Cao có tiếng hiếu thảo, lại thêm thông tuệ, có chí cầu học. Các sách vở nước ngoài, thiên văn, địa lý, y học, vân vân, thấy đều tinh thông. Đặc biệt về phương diện ngôn ngữ, Ngài thông thạo hơn 30 sinh ngữ, cho đến nghe hiểu được tiếng chim thú. Một hôm, An Thí Cao cùng các bạn đang đi trên đường, bỗng gặp một đàn chim én ríu rít, liền nói: chúng bảo nhau sắp có người đem thức ăn đến. Một lát sau, quả nhiên như vậy, mọi người ai cũng lấy làm kinh dị. Tiếng tăm của Ngài vì thế sớm đã lừng lẫy khắp nơi. Thế Cao tuy ở nhà mà giữ gìn giới pháp vô cùng nghiêm tịnh. Sau khi vua cha mất, ngài lên nối ngôi, song do thấu đáo lẽ vô thường khổ không nên sớm đã xem vinh hoa phú quý như bèo bọt mây nổi. Khi mãn tang cha xong, Thế Cao liền nhường ngôi lại cho chú, còn mình xuất gia du phương học đạo. Với tài đức sẵn có, chẳng bao lâu ngài đã thông đạt tam tạng, sở trường về A Tỳ Đàm và thiền quán đến mức nhập diệu. Sau đó, Thế Cao đi qua các nước ở Tây Vực để hoằng hóa. Vào niên hiệu Kiến Hòa thứ hai đời Đông Hán Hoàng đế 148, lại đến Lạc Dương Trung Quốc. Với sức thông tuệ nghe một biết ngàn, ngài ở đây chẳng bao lâu đã thông thạo tiếng Hoa và tham gia công tác dịch thuật hơn 20 năm. Đến niên hiệu Kiến Ninh thứ ba đời Hán Linh Đế 170, đây là thời kỳ đầu của Phật giáo Trung Quốc. Thuật ngữ Phật giáo còn chưa phong phú, ít có người thông thạo cả hai thứ tiếng Phạn và Hoa, nên việc dịch thuật rất khó khăn và khó tránh có chỗ lầm lẫn. Thế Cao nhờ là người Tây Vực lại thông thạo cả hai ngôn ngữ nên dịch kinh rất chính xác. Kinh điển ngài dịch nghĩa lý rõ ràng, văn từ xác đáng, lời không hoa mỹ mà văn chất lại chẳng quê mùa chút nào. Độc giả đọc văn ai cũng say mê không biết chán. Ngài được đánh giá là vị đứng đầu trong các nhà dịch thuật thời đó, là một trong những vị mở đường đặt nền móng cho Phật giáo Trung Quốc. Những kinh ngài dịch như An Bang Thủ Ý, Ấm Trì Nhập, A Tỳ Đàm, Ngũ Pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Chánh Đạo, Thiền Hành Pháp Tưởng, Tu Hành Đạo, vân vân, khoảng 34 bộ, 40 quyển. Đây là theo Tam Tạng Ký. Ngoài ra còn có nhiều thuyết khác như Cao Tăng Truyện nói có 39 bộ, vân vân. Thế Cao là người thông đạt sự lý, biết rõ nghiệp duyên của mình. Sự tích thần dị về đời ngài thật không ai lường nổi. Thế Cao từng nói tiền thân của mình là một vị xuất gia ở chung với người bạn đồng tu. Vị này ưa thích bố thí cúng dường, nhưng tính tình lại hay sân hận. Mỗi khi đi khất thực, gặp thí chủ nào trái ý là ông liền nổi giận. Thế Cao từng nhiều lần khuyên bảo mà ông ta vẫn không ăn năn cải đổi. Như thế hơn 20 năm. Một hôm, ngài từ biệt người bạn ấy ra đi, nói rằng: "Tôi đi Quảng Châu để trả cho hết túc nghiệp. Ông tinh tấn, thông đạt kinh điển chẳng kém gì tôi, nhưng tánh còn nhiều sân hận. Sau khi mạng chung, e rằng ông phải bị đọa, mang thân hình xấu xa, đáng sợ. Nếu tôi đắc đạo, sẽ đến độ ông." Sau đó, Thế Cao đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành, khắp nơi loạn lạc. Trên đường, ngài gặp một tên thiếu niên, hắn ta rút dao ra, nói: "Ta tìm gặp được ngươi rồi." Ngài mỉm cười trả lời: "Ta vì đời trước mắc nợ mạng của ông nên từ xa đến đây để trả. Ông sở dĩ gặp ta liền nổi sân là do có lòng hờn giận từ đời trước." Nói xong, thản nhiên không chút sợ hãi, ung dung đưa cổ cho chém. Lúc ấy, người xem đứng chật cả hai bên đường, không ai là không kinh dị. Sau đó, thần thức Thế Cao thác sinh lại làm Dương Tử nước An Tức, chính là An Thế Cao hiện đời. Sau khi du hóa Trung Quốc, việc dịch kinh Hoằng Pháp đã xong. Gặp loạn Mạc Quang Lạc thời Hán Linh Đế, niên hiệu Kiến Ninh thứ ba, 170. Ngài bèn chấn tích đi đến Giang Nam, nói rằng: "Tôi sẽ đến Giang Nam để độ người bạn đồng tu xưa." Thuyền đi đến hồ cung đình, nơi đây có một miếu thờ thần nổi tiếng linh thiêng. Các thương khách đi ngang nếu ghé lại cúng lễ thì đi đường sẽ xuôi buồm thuận gió. Trước đây từng có người đến đốn trộm trúc trồng ở quanh miếu rồi cho thuyền chở đi. Nhưng thuyền đi được một quãng liền bị lật chìm. Trúc trôi trở lại nơi cũ. Từ đó thuyền nhân đều kinh sợ, không ai dám động phạm đến miếu này. Lúc An Thế Cao cùng hơn 30 người khách đồng thuyền đi ngang qua, một vài người đại diện mang lễ vật lên miếu cúng tế để cầu bình an. Thần miếu liền giáng xuống bảo rằng: trong thuyền có sa môn, xin mời lên đây. Mọi người đều kinh ngạc, vội mời An Thế Cao lên miếu. Ngài vào miếu, thần liền bảo: thuở xưa tôi cùng ngài xuất gia học đạo, tôi thích bố thí mà tính lại hay sân hận, nên phải bị đọa làm thần giữ miếu ở hồ cung đình, cai quản chu di cả ngàn dặm. Tôi nhờ phước bố thí nên tài vật dồi dào, song do sân hận phải bị đọa làm thần giữ miếu. Nay gặp lại bạn tu xưa, thật vui buồn lẫn lộn, khôn xiết bùi ngùi. Thọ mạng tôi chẳng còn bao lâu, thân hình to lớn xấu ác của tôi nếu chết ở đây e rằng sẽ làm ô uế sông hồ, nên định dời sang đầm Sơn Tây. Tôi chết đi sợ sẽ đọa vào địa ngục. Tôi có ngàn sắp lụa và các thứ bảo vật, xin ngài nhận lấy để xây chùa tháp cầu siêu độ cho tôi. An Thế Cao nói: tôi đến đây là cốt để độ ông, sao ông không hiện ra cho thấy nguyên hình? Thần đáp: thân tôi quá xấu xa đáng sợ, e rằng khiến mọi người kinh hãi. Thế Cao bảo: xin chỉ hiện một phần nào mà mọi người trông thấy không kinh sợ. Thần liền từ phía sau giường đưa đầu lên, thì ra là con mãng xà lớn, không biết cả mình dài bao nhiêu, chỉ thấy đầu cao đến gối. Ngài An Thế Cao liền đọc vài biến kinh tiếng Phạn cho nó nghe. Nghe xong, mãng xà buồn bã, lệ rơi lã chả, giây lát liền ẩn mất. Sau đó, Thế Cao thu dọn lũa là và đồ vật trong miếu rồi xuống thuyền ra đi. Thuyền dông buồm rời bến, mãng xà leo lên núi nhìn theo đến hút tầm mắt. Khi đến Dự Chương, ngài đem những đồ vật của thần miếu dùng vào việc xây cất chùa Đông Tự. Lúc Thế Cao đi rồi, thần mạng chung. Tối đến, mọi người thấy có một thiếu niên đến quỳ trước An Thế Cao nhận lời chú nguyện. Giây lát, bỗng nhiên không thấy đâu cả. Thế Cao nói với những người chung thuyền: thiếu niên đó chính là vị thần ở ngôi miếu tại hồ cung đình, nay đã thoát được thân xấu ác. Từ đó, miếu hết linh thiêng. Sau này, người ta thấy một con mãng xà rất lớn chết ở đầm Sơn Tây, đầu đuôi dài đến mấy dặm. Nơi đây nay trở thành xà thôn, tức làng rắn, ở huyện Tầm Dương. An Thế Cao sau đó đi Quảng Châu tìm đến nhà vị thiếu niên đời trước giết mình. Vị thiếu niên kia nay vẫn còn, song đã trở thành ông lão tóc bạc. Thế Cao gặp vị đó liền nhắc lại chuyện trả nợ mạng xưa kia của mình và nói rõ nhân duyên đời trước, rồi hoan hỷ bảo: ta nay vẫn còn chút dư báo nên phải đi cối kê để trả cho xong. Vị khách Quảng Châu đó nhận ra Thế Cao là bậc phi phàm nên chợt tỉnh ngộ, ăn năn tội lỗi trước kia. Từ đó vô cùng cung kính An Thế Cao và tình nguyện đi theo đến cối kê. Đến nơi vào chợ, gặp lúc có loạn, người ta đánh lầm trúng đầu ngài, nhân đó liền qua đời. vị khách Quảng Châu hai lần chứng kiến việc trả báo của Ngài, nên vô cùng tin sợ nhân quả, tinh tấn tu tập và thuật lại đầu đuôi câu chuyện này cho mọi người biết. Xa gần hay biết, không ai là không thương tiếc. Soạn dịch theo Cao Tăng Truyện và Phật Quang Đại Từ Điển.